Cho nên ở đây Ngài mới nói rõ, công phu ở đây á, gọi là công phu tu hành Phật Pháp á, là không phải tại ngủ hay là không ngủ, mà cái cốt á, là phải sao? Là cốt là nhằm cái chỗ là tỉnh giác, chỗ là hằng biết đó, tức là cái tâm hằng biết rõ ràng, không mê. Thì cái đó là cái gốc, cái căn bản, tức là mình phải đánh trúng con trâu thì dễ tiến, còn nếu mà không khéo á thì nó ngăn ngại. Đó là một điểm. Rồi người coi như là hạ thủ công phu tu thiền thì đi đứng nằm ngồi đều có thể dụng công, tức là dụng công cả đi đứng nằm ngồi, hoặc ngồi lâu, tức là ngồi lâu rồi thì cần phải đi đứng, hoặc đi đứng lâu rồi thì cần phải ngồi lại, chẳng chuyên ngồi. Có người học ngồi luôn không nằm, thì Lục Tổ dạy sống đây ngồi chẳng nằm, thì chết đi nằm chẳng ngồi, chỉ một đầu xương thúi sao lấy làm công phá. Đây thật rõ ràng về lẽ nằm ngồi vậy. Tức là đây là Ngài cũng vậy, rõ cho thấy nghĩa là công phu tu thiền của mình phải khéo điều hòa, không phải chuyên đứng chuyên đi, mà cũng không phải chuyên ngồi, mà phải điều hòa sao, tức là đi đứng mệt mỏi rồi thì ngồi, ngồi lâu rồi phải đi đứng để điều hòa trở lại, không chứ tức là đi đứng tức là thiền hành á, không mình đi thiền hành lúc mệt mỏi thì ngồi, không mà ngồi lâu mà mỏi thì phải đi đứng thiền hành thì cho nó điều hòa thân thể trở lại. Thì cái đó là cái gọi là cái khéo, không còn không có gọi là ép nó một chiều hoặc là gọi là cố chấp. Cho nên ở đây Ngài nói là không phải là gọi là một bề cái chuyên ngồi, cho nên Ngài mới dẫn cái bài kệ mà của Lục Tổ dạy đó, không nghĩa là ngài nói là người mà gọi là chuyên ngồi như Ngài Ngoại Luân đó, chuyên ngồi đó, thì Ngài nói là sống đây thì ngồi chẳng nằm, nhưng mà chết đi thì nằm chẳng ngồi. Tức là mình sống thì mình cứ chuyên ngồi không nằm, nhưng mà chết thì sao, thì nằm hoài chẳng ngồi, thì cái đó cũng là cái thân thôi. Mà cái quan trọng là phải minh tâm, tức là phải sáng tỏ cái tâm, thì cái đó mới là cái gốc. Chứ còn không khéo rồi cơ mình chấp vào cái ngồi đó thì ngồi lâu, ngồi nhiều thì nhiều khi nó lại sanh bệnh. Tức là ngồi lâu nhiều cái thì liền tự hào, ngã mạn, thấy mình là ngồi thiền giỏi, thấy những người khác ngồi yếu, không thì cái hơi sanh cái tâm là hơi xem thường, gọi là khinh mạn, thì đó cũng là mang cái tướng ngã. Cho nên cái câu chuyện mà hai thầy trò đó, ông thầy thì chuyên tinh tấn cho nên là ngồi thiền thường xuyên, còn ông trò tuy là học trò nhưng mà lại có cái duyên đặc biệt là ông lại sáng đạo trước, tỏ ngộ trước, cho nên là ông muốn đánh thức ông thầy, cho nên là ông hãy mỗi khi ông thầy ngồi á thì ông nằm, ông thầy ngồi thì ông nằm, thì ông thầy mới nhắc nhở, nhắc nhở là ông mà cứ lo nằm ngủ hoài đó thì sau này chết sẽ làm con rắn, không bởi vì thường thì các tổ cũng nói đó, mình cứ hay mà nằm hoài hoặc là nghe tiếng chuông mà cứ nằm đó thì sao chết sẽ làm con rắn, tiếng rắn nó nằm hoài đó. Thì ông cũng không nói gì, ông đợi cho ông thầy ngồi thiền thì ông mới viết lên vách bài kệ, tức là ông nói là cứ nghĩa là ngồi hoài không nằm thì tức là nằm hoài mà không ngồi đó thì chết làm con rắn, còn ngồi hoài mà không nằm đó thì chết làm con cóc. Tức là con cóc nó ngồi hoài nó không nằm. Đó, thì khi mà ông thầy ông xả tiền ra thì ông nhìn bài kệ đó, đọc bài kệ đó thì ông liền tỉnh ngộ. Tức là đây là cũng là ông thầy đặc biệt. Nếu mà người khác á thì thấy thấy cái bà kệ đó, cái thì liền là tức giận rồi đó, tức là tự ái rồi đó, nó là học trò mà nó chưa khâm mình. Thì như vậy là không có tỏ ngộ được. Còn ông thầy đây là quả thực là ông thầy đặc biệt, thấy cái bài kệ đó là biết là ông học trò là ông cũng gọi là cảnh tỉnh mình đó, cho nên ngay đó ông tỉnh ngộ liền. Thì ở đây thì ngài đây ngài cũng nhắc nhở đó, nghĩa là mình phải biết cái công phu của mình, phải biết cái chỗ nào cái chủ yếu, cái quan trọng, tức là cái chủ yếu là mình phải sáng được tâm. Còn ngồi hay nằm đó là thuộc về cái thân, cái đó cũng là cái phương tiện. Thì mình khéo làm sao dùng cái phương tiện đó để mà sáng được cái tâm, thì đó là cái quan trọng, cái sáng suốt. Chứ còn không khéo thì cứ bám vào đó thì rồi sanh bệnh, thì cái đó là cái không hay. Nghĩa là mình phải xét cho thấu, ví dụ ngay chỗ này ngồi nằm thì mình phải xét cho thấu rõ, thì cái ngồi nằm đó thì cái gì ngồi nằm, không là cái gì ngồi, cái gì nằm, thì phải phát minh được cái đó, thì cái đó mới là cái chủ yếu, chứ không phải là ở chỗ ngồi hay nằm. Rồi ở đây hạ thủ công phu tu thiền thì tối yếu là phải phá tâm sanh tử, gọi là sanh tử mà sanh tử cứng chắc á, xem xét thế giới thân tâm đều là giả duyên, không thật. Nếu không phát minh được đại sự sẵn đủ của mình thì tâm sanh tử không thể phá. Mà tâm sanh tử đã không phá được thì con quỷ vô thường niệm niệm chẳng dừng, làm sao đuổi được. Phải lấy một niệm này làm hòn gạch gõ cửa, không? Tức là ở đây mình hạ thủ công phu tu thiền thì quan trọng, không? Tu thiền là giải thoát, mà giải thoát tức là phải phá cái tâm sanh tử cứng chắc này, không? Tức là tu thiền phải làm sao phá cái tâm sanh tử cứng chắc này, chứ không có thể gọi là chiều theo nó, sống theo nó. Ở đây là phải xem xét cả thế giới, rồi thân tâm đều là giả duyên không thật, mà phải phát minh cái đại sự sẵn đủ của mình. Chỗ này là chỗ quan trọng, nghĩa là tu là phải làm sao phá cái tâm sinh tử này, chứ không thể nuôi dưỡng cái tâm sinh tử đó. Mà tâm sinh tử là cái tâm gì? Tức là cái tâm mà chấp ngã này đó, cái tâm mà duyên theo cảnh đó, thì đó cái tâm gọi là cái tâm sinh diệt, tâm phóng ra ngoài. Mà tức là còn có tâm duyên ra ngoài thì tức là còn tâm sinh tử, không? Cho nên ngay đây thì mới thấy là cái chỗ này là cái chỗ mà ngài thổ lộ một cái gọi là một cái ý sâu trong đây. Nếu mà người bén nhạy đó thì ngay đây có thể mà sáng tỏ được, không? Nghĩa là ngài nói rằng xem xét cả thế giới thân tâm đều là giả duyên không thật, không? Thì như vậy thì nếu mà mình mỗi người mà xét cho thấu rõ cái chỗ này thì thấy được liền, không? Nghĩa là sao? Thế giới không thật, rồi thân tâm cũng không thật, phải không? Như vậy thì từ bên ngoài là thế giới, bên trong là thân, rồi tâm cũng đều là không thật, đều là hư huyễn hết, phải không? Vậy thì tất cả đều là giả, đều là hư huyễn hết, thì cái gì là thật? Nghĩa là từ bên ngoài là thế giới, rồi trong là thân, là tâm, đều là hư huyễn, đều là giả hết, thì vậy cái gì là thật? Mà nếu không có thật thì tại sao nó giả? Vậy sở dĩ mà nó giả tất nhiên là nó không phải thật. Tức là đối với cái thật kia mà nói cái này là giả, như vậy thì rõ hết những cái này là giả thì cái gì là thật? Là ngay đó người mà lanh mắt thì cảm nhận liền, không? Cho nên chỗ này là chỗ mà chín chắn xét kỹ thì sẽ thấy được gọi là cái tin tức để mình vượt ra, không? Cho nên đây ngài mới nói rằng xem xét thế giới thân tâm đều là giả duyên không thật. Nếu không phát minh được đại sự sẵn đủ của mình thì tâm sanh tử không thể phá, không, tức là không thấy được cái lẽ thật đó thì tâm sanh tử không làm sao phá được, không. Rồi nếu mà tâm sanh tử không phá thì con quỷ vô thường niệm niệm không dừng đó làm sao mà đuổi được, tức là làm sao mà đuổi được cái niệm niệm vô thường này, không. Cho nên phải luôn luôn, không, tâm tâm niệm niệm lấy một cái gọi là một cái niệm căn bản này làm hòn gạch để mình gõ cửa, không, tức là mượn cái phương tiện này đó làm hòn gạch để mình gõ cửa mà mình vào đạo đó. Ví như người tức là đang ngồi trong đống lửa lớn cố tìm lối để mà thoát ra thì sao, thì chạy quanh một bước cũng không được, tức là đang ngồi trong đống lửa, không, rồi dừng lại một bước cũng không được, sanh một niệm khác cũng không được, à, rồi trong người khác để cứu cũng không được, không, thì chính khi ấy cần phải sao là chẳng ngại lửa mạnh, cũng chẳng kể thân mạng, cũng không chẳng có trong người cứu, chẳng có sanh niệm khác, mà cũng không có chịu tạm dừng, mà nhắm ngay trước chạy thẳng, rồi chạy ra rồi thì mới là người giỏi. Đó là cái chỗ mình phải vượt qua cái tâm niệm sanh tử đó, không? Giống như mình ở đây đang ở trong cái đống lửa sanh tử này, không? Thì bây giờ làm sao? Bây giờ cố tìm cái lối thoát ra, phải không? Giờ chạy quanh nó cũng không được. Đang ở trong cái đống lửa này rồi, dừng lại thì không được. Dừng lại thì bị lửa nó cuốn sao? Không? Mà sanh một niệm khác cũng không được. Trong người khác cứu mình cũng không được. Cái này là phải tự mình cứu thôi, không? Cho nên bây giờ cái quan trọng là sao? Chỉ cần nghĩa là ngay đó, không, cứ nhắm thẳng vọt ra, thì đó là cái người khéo léo. Còn ở đó mà gọi là so đo tính toán, không, hoặc là trông chờ gì đó là chết ở trong đống lửa. Đó. Cho nên cái đó là cái chỗ mà là quan trọng đó, không? Nghĩa là ngay đây quyết một cái là vọt thẳng ra, chứ không có gọi là chần chừ, không có do dự, không có lý luận là nên ra hay nên ra, hoặc là nhờ người này hay nhờ người khác, lý luận thế này thế kia, không có chỗ này, không có thời giờ để mà lý luận, không, mà đây là phải ngay đó là nhắm cái vọt ra, thì đó là cái người giỏi, nghĩa là không kể thân mạng, không, mà nhắm vọt ra, tức là quên cái ngã này, đó là người khéo, chứ còn ở trong đó mà lý luận thì không hay. Như là chỗ này nhiều người mà gọi là mà thông minh hay là người mà hay lý luận đó cũng hay mắc kẹt. Thí dụ như câu chuyện mà thiền sư Thâm với thiền sư Minh, hai huynh đệ trên đường đi đến cái phản gọi là sông Hoài đó, thì gặp một người đánh cá thì có một con cá to nó bị vướng vào trong cái lưới, không, con cá to vướng vào trong lưới thì ngay đó thì nó mới vọt ra, nó vọt ra khỏi lưới, không? Thì cái thiền sư Minh đó, ông nói là giỏi thay, không, giỏi thay này huynh Thâm, không? Thì cái ông thiền sư Tâm, tức là ông nói giỏi thay, thiền sư Tâm giống như là một nạp tăng, nó giống như một thiền tăng cũng phải như vậy. Thì ông thiền sư Tâm này ông nói là có gì đâu là giỏi, không có gì giỏi hết. Thì cái ông thiền sư Minh này ông chưa hiểu, ông nói vậy là quá hay mà tại sao không giỏi. Nhưng mà rồi trên cái đường đi đó về, hai huynh đệ đi về tới cái chỗ nghỉ thì cái câu chuyện đó nó cũng còn nằm ở trong đầu. Tức là ông thiền sư Minh đó, ông cũng còn thấy thắc mắc đó, tại sao mà như vậy mà ông thiền sư Tâm ông nói là không hay. Nhưng mà tới chừng nửa đêm đó thì ông mới cảm ngộ ra cái lời nói của ông thiền sư Tâm. Thì ở đây nghiệm chỗ đó thì mình mới thấy lại cái chỗ này á, không, con cá không mắc ở trong lưới mà vọt ra, thì như vậy là hay, không? Nhưng mà có ông kia thì ông nói không hay. Tại sao không hay? Ông nói rằng tại sao là phải vào trong lưới giờ mới vọt ra, thay vì trước kia đừng vào lưới mới hay hơn, phải không? Đừng vào lưới thì mới hay hơn, tại sao vào lưới giờ phải từ trong lưới vọt ra? Thì vậy là phải tốn thời giờ không, tốn công không? Thì mình thấy clip ông Lý Luận hay không? Mà nếu mà mình thấy bây giờ nghe vậy thì mình nhiều khi là mình cũng thấy là cũng đồng tình với ông đó đó. Nghe thay vì mình phải vào trong lưới đó, rồi trong đó phải nhảy ra, thì vậy phải tốn công. Bây giờ thay vì trước kia thôi mình đừng vào lưới, thì ở ngoài tự do sướng hơn không? Thì mình thấy Lý Luận rất hay, thấy không? Nhưng mà ở đây ông Thiền Sư Tâm này, ông nói ông lầm rồi, chưa hiểu được ý đó, không hay. Là bởi vì sao? Là bởi vì ông Lý Luận á, thì Lý Luận như vậy là hay rồi đó, nhưng mà đó cũng là lý luận. Lý luận ở trên môi, trên lưỡi thôi. Còn bây giờ nè, không, đang cái hiện tại nè, là ông đang ở trong lưới nè. Bây giờ ông làm sao ông vọt ra? Thì cái đó mới là cái thực tế. Chứ ở đây mà ông ngồi đây thì ông có lý luận thay vì mà trước kia đừng có vào hay hơn. Nhưng mà ông lý luận vậy đó, ông có ra khỏi lưới hay không? Cũng như mình bây giờ đấy, mình bây giờ đây là đang ở trong cái lưới này, đang ở trong trần lao đây, đang ở trong sinh tử đây, rồi bây giờ từ trong đây mình vọt ra, thì cái đó mới là cái hay. Chứ còn ngồi đây mà lý luận phải chi mà trước kia mình đừng vào trong này, đừng có mê, thì phải hay hơn không? Tại sao vào đây chi? Nhưng mà ngồi lý luận vậy rồi thì cũng ở trong đây thôi, không ra được hết. Cái đó cũng là lý luận, không? Cho nên quan trọng là ở đây, ngay đây rồi cứ vọt ra thì mới là hay. Đó mới là cái thực tế. Cho nên mới thấy nhiều khi mà không khéo thì mắc kẹt trên cái môi lưỡi, thấy lý luận thì nó cũng có lý, không? Nhưng mà lẽ thật thì nó không phải vậy. Thì ở đây cũng vậy. Nghe nói là đang ở trong cái lửa mạnh này, không? Thì lúc đó gọi là không cần, tức là không có ngại lửa mạnh, cũng không có kể thân mạng gì, cũng không có trong người cứu, cũng không có sanh niệm khác gì, không? Mà cũng không có chịu mà tạm dừng trong đó, mà chỉ trong đó nhắm thẳng vọt ra, thì đó là cái người giỏi. Đó là một đoạn mà coi như là rất ý nghĩa, không? Mà đúng xác thực với cái tình trạng của mình.